This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ Hoàng Tính mời quý vị chúng ta trở về với cuốn hồi ký tùy viên của Đại tướng tác giả Đặng Kim Thu. Xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp sau đây. Chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị tiếp về cái phần biến cố Phật giáo vào năm 1963 để nói về các vụ tự thiêu như thế nào. Lời khí tranh đấu của Thích Trí Quang và một số những sư sãi theo ông ta rất là hiểm độc. Đó là các vụ tự thiêu được tổ chức rất là quy mô, chỉ thấy có ở Việt Nam. Theo ký giả Margaret Higgins, trung tâm tổ chức tự thiêu đó là một cái ngôi chùa có tên là Chùa Xá Lợi Trang Nghiêm giữa thủ đô Sài Gòn. Bà Margaret đã được Thích Trí Quang mời tới chùa nói chuyện với mục đích là nhắn gửi đến Tổng thống Kennedy là sẽ có hàng trăm những cái vụ tự thiêu để nói lên cái quyết tâm đấu tranh của Phật giáo Việt Nam. Đến viếng chùa vào giữa tháng 7 của năm 1963 thì ký giả Higgins cũng phải gọi là cũng rất là tá hỏa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chùa ấy không còn là một cái nơi trang nghiêm yên tĩnh của đạo giáo, mà đó là một cái trung tâm truyền đi những cái mệnh lệnh tranh đấu, phát truyền đơn chống chánh phủ, những mệnh lệnh cho những cái toán người tổ chức để mà đi tự thiêu. Chứ mục đích là nhắm vào các ký giả ngoại quốc, các biểu ngữ được viết bằng tiếng Anh, như là tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng hy sinh cho Phật giáo, hay hoặc là tuổi trẻ Việt Nam kiên quyết theo chân của Hòa Thượng Thích Quảng Đức, vân vân, được viết bằng tiếng Anh. Dưới đây là hai vụ tự thiêu hụt mà phái đoàn điều tra của Liên Hiệp Quốc đã tường trình như sau. Cái vụ thứ nhất, người tình nguyện tự thiêu đó là một cái chú tiểu 19 tuổi, nhân chứng thứ 10 trong cái phúc trình để ngày 3 tháng 12 của năm 1963 của phái đoàn Liên Hiệp Quốc. Lời của chú tiểu nói, lúc đó vào khoảng tháng 10 năm 1963, tôi được nghe nói về cái sự tàn bạo của chính phủ đối với Phật giáo. Nó là vì các sư bị đánh đập, bẻ gãy tai, nhận nước cho chết, mổ bụng, moi ruột gan ra, khiến cho tôi hết sức là đau lòng. Một ngày nọ thì có một cái sinh viên tự xưng là của hội sinh viên đấu tranh tới rủ tôi theo phong vào Phật giáo. Tôi nhận lời bởi vì đó là chính nghĩa của Đạo Phật. Rồi ngày 20 tháng 10 thì người thanh niên đó tới gặp tôi, xưng tên là Linh và nói là hội sinh viên hoạt động cho cách mạng. Ngày 20 tháng 10 thì Linh đưa cho tôi tới một cái trường học để mà gặp hai người nữa. Hai người này nói là họ cần 10 người tình nguyện tự thiêu và hỏi tôi là có muốn hay không. Tôi đã nhận lời. Họ bảo tôi là phải tự thiêu vào cái ngày Quốc Khánh 26 tháng 10. Họ nói với tôi là sẽ được cấp cho một bộ quần áo trắng và một cái áo vàng tẩm xăng. Một xe mang một cái bảng có ghi là có quyền ưu tiên sẽ chở tôi tới nơi. Họ cho tôi hai cái viên thuốc để uống trước để cho không cảm thấy là có đau. Cũng may cho tôi, vài ngày trước đó thì tôi tới gặp một người bạn thân tên là Hải để mà tôi từ giả anh Hải. Tôi cũng nói một cái lý do vì sao. Thì Hải hoảng hốt, bảo tôi là đừng có dại dột. Những cái chuyện đồn đãi chính quyền đàn áp Phật giáo, bức hại tăng ni, Phật tử là hàng toàn địa bịa đặt. Hải khuyên tôi bỏ ý định tự thiêu. Vâng, đó là cái phúc trình có thứ nhất. Còn cái phúc trình thứ hai, thì cái người thứ hai định tự thiêu đó là một sư tên là Phạm Ngọc Cam, do ông Ivan Matteo Lombardo, nguyên là Bộ trưởng Sản phẩm của Chính phủ Ý, thuật lại trong cái tập 2 Borghese như sau đây. Cam ở một cái tỉnh xa Sài Gòn, và được ban tổ chức tự thiêu kể cho nghe cái chuyện đốt chùa, tra tấn các sư một cách tàn nhẫn ghê gớm. Họ nói là nếu mà Cam tự thiêu thì sẽ có một cái cơ duyên luân hồi là một cao tăng hay hoặc là một Bồ Tát. Cam ưng thuận và được đưa vào Sài Gòn cấp cho một cái can xăng để tới ngày tự thiêu thì đâm thủng rồi sau đó châm lửa. Cái chỗ tự thiêu là phải ở phía sau của nhà thờ Đức Bà ở trên đường Thống Nhất. Không ngờ là các ngã đường vào nhà thờ đã bị phong tỏa hết, cho nên Cam đi theo một cái con đường khác. Khi qua một cái ngôi chùa khác thì thấy có rất là nhiều người đang đi lễ. Cam mới đứng trước cửa chùa ngơ ngác thì bị hai cảnh sát đứng gần đó để ý. Thấy Cam có cái thùng xăng thì họ giữ Cam lại để mà hỏi. Cam đã kể lại đầu đuôi câu chuyện như trên. Cam đưa cho họ hai viên thuốc mà họ nói đã uống vào thì không đau khi mà tự thiêu. Phòng giáo nghiệm phân chất hai viên thuốc ấy thì thấy là cái công hiệu của nó còn kém hơn cả cái thuốc có tên là aspirin. Tóm lại thì thưa quý vị, hai trường hợp điển hình này là do một cái tổ chức lừa phỉnh cái lòng mộ đạo của những người nhẹ dạ, dễ tin để hy sinh cho những cái mục tiêu chính trị. Những người tình nguyện tự thiêu là những người rất là đáng thương hại. Đối với Thích Trí Quang, người chủ mưu của các vụ tự thiêu thì không biết ông ta có mặt, có đặt một cái vấn đề rồi, cũng về được vấn đề luân lý hoặc là không nữa. Cả về cái vấn đề tôn giáo nữa chứ. Sách Nho có một cái câu là gì? Dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo bất tu tiên đạo viễn hy. Tức là muốn tu đạo tiên trước là phải tu đạo làm người. Không tu đạo làm người thì đạo tiên xa lánh vậy. Giờ đây, sống dưới chế độ cộng sản, không biết là ông ta Thích Trí Quang có ăn năn sám hối cho cái hành vi gọi là làm mưa làm gió phá hoại nền dân chủ tự do của Việt Nam Cộng Hòa nữa hay không. Đó là kết thúc của cái chương được mang tên, đó là những cái biến cố Phật giáo của năm 1963. Có một cái chú thích cuối của cái phần này, đó là ông Thích Trí Quang được nhắc tới như là một người đã gây ra rất là nhiều những cái xáo trộn trong lịch sử chính trị của Việt Nam Cộng Hòa vào thập niên năm 1960, đã tạ thế vào ngày 8 tháng 11 năm 2019 tại Huế, sau khi cái bài này được viết, thưa quý vị. Quý vị đang đến với cuốn hồi ký tùy viên của đại tướng, tác giả là Đặng Kiềm Thu. Chúng tôi xin được chuyển qua một cái chương mới được mang tên là Dư âm thời binh lửa, với đầu tiên đó là trận ấp Bắc. Tháng 12 của năm 1960, Hà Nội đã cho thành lập cái gọi là mặt trận giải phóng miền Nam với mục đích là che giấu ý định xâm lăng miền Nam Việt Nam bằng võ lực và cũng để đánh lừa dư luận thế giới. Từ đó, chiến tranh du kích càng ngày càng phát triển với cường độ càng ngày càng mạnh, khiến cho chính phủ của Tổng thống Ngô Đình Diệm cũng như là chính phủ Mỹ lo ngại. Vì thế, vào cuối năm 1961, có một phái bộ cố vấn Hoa Kỳ được thành lập với khoảng 3.200 người lúc khởi đầu. Du kích Việt Cộng lại gia tăng hoành hành ở các vùng nông thôn. Cho nên tháng 12 của năm 1962, để đối phó với tình hình, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã cho tăng quân số lên 220.000 người. Phái đoàn cố vấn Mỹ cũng tăng lên 11.300 người. Các dụng cụ phục vụ chiến tranh như là trực thăng H-21 cũng như là thiết vận xa M-113 cũng được gửi cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa để trắc nghiệm. Có được hai thứ chiến cụ này thì khả năng cơ động của quân đội Việt Nam Cộng Hòa được gia tăng. Các cuộc hành quân lớn đều được tổ chức tấn công vào tận những cái mật khu của Việt Cộng. Các cuộc đụng độ lớn cũng đều được gia tăng với một cường độ mãnh liệt hơn, mà khởi đầu đó là trận ấp Bắc vào ngày 2 tháng 1 của năm 1963. Ấp Bắc thuộc xã Tân Phú Trung, quận Cai Lậy, thuộc tỉnh Định Tường, giáp ranh với tỉnh Kiến Tường, tức Mộc Hóa. Dân số của ấp có hơn 600 người. Nhà cửa nơi đây thì lưa thưa, xen lẫn với những cái vườn cây ăn trái. Có những cái gò đất thuận lợi cho Việt Cộng bố trí để mà phòng thủ. Đó là cái ấp Bắc nó như thế nào. Và diễn tiến của trận đánh thì thưa quý vị, theo quân sử của phòng 5 Bộ Tổng Tham mưu thì các trận đánh lớn đã được ghi lại để mà làm tài liệu cho Tổng cục Quân huấn nghiên cứu phổ biến cho các quân trường học tập. Trận ấp Bắc được ghi lại như sau. Đầu tiên, xin được nói đến tình hình của địch. Tin tức tình báo cho biết có một đại đội của tiểu đoàn 514 cơ động của tỉnh Mỹ Tho có mặt tại ấp Tân Thới, nằm sát ở phía bắc của ấp Bắc. Một nguồn tin khác cho biết là có đài phát thanh của Việt Cộng được thiết lập tại ấp Bắc. Ngoài ra thì tin cũng cho biết là một trung đội địa phương của quận Châu Thành Mỹ Tho của Việt Cộng sau khi đã đánh ấp chiến lược Dòng Dừa cũng về trú đóng tại ấp Bắc. Đại tá Bùi Đình Đạm vừa mới nhận chức tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh do Thiếu tướng Huỳnh Văn Cao giao lại để mà nhậm chức tư lệnh của vùng 4 chiến thuật mới được thành lập vào tháng 1 của năm 1963. Ông cho soạn thảo một cái kế hoạch hành quân bao vây tiêu diệt địch. Cuộc hành quân có tên là Đức Thắng 1, bao gồm 3 mũi tấn công, tiểu đoàn 2, trung đoàn 11, sư đoàn 7, nỗ lực chính được trực thăng vận xuống ở phía bắc và cái khu vực hành quân. Các đại đội bảo an thuộc tiểu khu Định Tường sẽ tấn công từ cái hướng nam lên. Đại úy Lý Tổng Bá, đại đội trưởng của đại đội 7 cơ giới tiền thân của một chi đoàn Thiết Vận Xa sẽ đánh bọc ngang hông từ cái hướng tây, tây nam. Hai đại đội biệt động quân do đại úy Sơn Thương chỉ huy được tàu hải quân vận chuyển theo cái ngã Kinh Ba tiến vào cái vùng hành quân từ hướng đông, làm một cái lực lượng gọi là cái lực lượng án ngữ. Cuộc hành quân khai diễn vào sáng của ngày 2 tháng 1 của năm 1963. Theo đúng kế hoạch, hai đại đội bảo an từ xã Điền Hy tiến vào ấp Cai Tổng Vàng, xã Tân Phú thì liền bị Việt Cộng phục kích sẵn, nổ súng, gây tử thương một đại đội trưởng, một đại đội phó và 8 binh sĩ. Cánh quân này bị khựng lại không vào được. Tàu hải quân đã chở hai đại đội biệt động quân cùng bị Việt Cộng hai bên bờ kinh bắn ngăn chặn, gây trở ngại cho cái cuộc tiến quân này. Trong khi đó thì có 12 trực thăng H-21 chở tiểu đoàn 2 trên 11 sư đoàn 7 bộ binh khi đổ quân xuống ở phía tây bắc cũng đã bị tấn công. Do không có phi cơ cũng như là pháo binh yểm trợ cũng như là không có tiền xạ kích dọn bãi đáp, Việt Cộng từ trong ấp dưới các công sự kiên cố đã tác xạ dữ dội và đã khiến cho một trực thăng bị bắn hạ ngay tại cái bãi đáp. Một chiếc khác thì bị trúng đạn, cố bay ra khỏi mặt trận, cũng bị rớt xuống một cái thửa ruộng cách đó không xa. Chiếc thứ ba thì đáp xuống, định cứu phi hành đoàn thì bị trúng đạn, rơi trước cái hướng tiến quân của đại đội 7 cơ giới khoảng 500 thước. Một chiếc trực thăng khác thì đáp xuống cạnh hai cái chiếc trực thăng bị rơi để mà cứu phi hành đoàn, liền bị bắn lật ngược xuống ruộng. Hai phi công được cứu, nhưng mà cơ khí viên thì tử thương. Đại úy Lý Tổng Bá được lệnh đem Thiết Vận Xa tấn công vào cái ấp Bắc để mà cứu phi hành đoàn. Đại đội bị tấn công mạnh, gây cho 8 xạ thủ Đại Liên 50 trên 8 cái Thiết Vận Xa bị tử thương ngay trong cái đợt tác xạ đầu tiên. Bốn hướng tiến quân của cái cuộc hành quân đều bị hỏa lực của địch quân chặn đứng. Sau đó đến chiều của ngày 2 tháng 1 thì do yêu cầu của tướng Huỳnh Văn Cao, Bộ Tổng Tham mưu đã tăng viện cho tiểu đoàn 8 nhảy dù do đại úy Trần Văn Hải làm tiểu đoàn trưởng. Khoảng 6 giờ chiều thì cái đợt nhảy đầu tiên do đại úy Nguyễn Đình Vĩnh tiểu đoàn phó cùng với lại hai đại đội được thả ở hướng tây của ấp Bắc. Vì thả dù gần phòng tuyến của địch quá cho nên địch cũng đã tác xạ dữ dội vào các cánh dù đang còn lơ lửng ở trên không. Vì trời tối, dù rơi tản mát và cũng do cái ruộng lầy lội khó di chuyển thì tiểu đoàn chỉ tập trung được một số ít quân. Tuy nhiên tiểu đoàn 8 nhảy dù cũng đã cố gắng tiến chiếm cái mục tiêu 3 lần nhưng mà đều bị địch quân đánh bật ra bởi vì không có phi pháo yểm trợ. Các binh sĩ dù tản mát chưa kịp gom về tiểu đoàn cho nên cá nhân tự chiến đấu suốt cả đêm. Đến sáng hôm sau, tiểu đoàn 8 tiến vào ấp Bắc thì địch cũng đã rút lui trong đêm. Kiểm điểm lại quân số thì tiểu đoàn 8 nhảy dù đã có 19 quân nhân tử thương, 35 bị thương, trong đó có một đại úy và một trung sĩ cố vấn Mỹ. Theo ghi nhận của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 7 bộ binh thì tổn thất của ta trong cái trận ấp Bắc là 63 chết, 109 bị thương, 3M113 bị bắn cháy, phía cố vấn Mỹ có 3 chết, 6 bị thương và 5 trực thăng bị bắn rơi. Tiếp theo chúng tôi xin được nói về cái lý do thất trận. Đầu tiên đó là tin tình báo không có chính xác. Khi ước lượng địch chỉ có một đại đội cộng với một trung đội du kích nhưng mà thực tế thì lực lượng này bao gồm tiểu đoàn 514 cơ động của tỉnh Mỹ Tho và một đại đội của tiểu đoàn 261 chủ lực miền. Lý do kế tiếp đó là trực thăng vận mà không cho tiền xạ kích dọn bãi trước, không có trực thăng võ trang yểm trợ khi mà đổ quân, và cái bãi đáp thì quá gần cái phòng tuyến phòng thủ của địch. Và chính vì địch không bị thiệt hại hủy diệt do các đợt oanh tạc dọn bãi, cho nên chúng đàn áp ngay khi mà cái đợt đổ quân đầu tiên xảy ra, lúc mà trực thăng vừa chạm đất. Lực lượng hành quân bị thiệt hại ngay, trong đó sĩ quan tiền sát viên pháo binh cũng đã bị tử trận, không có người thay thế. Riêng về cái lực lượng thiết giáp thì đại úy Lý Tòng Bá đã cho rằng là cái nguyên nhân chính đưa đến những cái khó khăn cho thiết vận xa đó là không có pháo tháp chắn đạn cho xạ thủ Đại Liên 50, cho nên rất là nhiều những cái xạ thủ Đại Liên đã bị tử thương ngay trong cái phút chạm súng đầu tiên. Ngoài ra thì thiết vận xa không có cái lực lượng bộ binh tùng thiết rút kinh nghiệm sau cái trận ấp Bắc, thì căn cứ 80 yểm trợ quân cụ thuộc nhà quân cụ của Bộ Tổng Tham mưu mới phát họa và chế tạo cái lá chắn đạn cho xạ thủ. Và cũng từ cái kinh nghiệm này mà các cuộc hành quân của thiết giáp luôn có bộ binh tùng thiết. Sau trận đánh từ Trung tá John Paul Van là cố vấn sư đoàn 7 bộ binh cũng đã trách móc Đại tá Bùi Đình Đạm rằng là đại đội bảo an dậm chân tại chỗ không chịu tiến quân vì sợ chết. Lực lượng thiết giáp thì cũng cố tình không tiến quân để mà cứu phi hành đoàn. Sau cùng là đã để cho lực lượng nhảy dù nhảy sát bên cái phòng tuyến của địch. Như vậy là các ông muốn củng cố cho cái việc bại trận hơn là muốn tăng cường cho một cái chiến thắng. Đô đốc Phil, Tư lệnh Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương đến Sài Gòn vài ngày sau cái trận ấp Bắc cũng đã khiển trách nặng nề về với phái bộ viện trợ quân sự Mỹ tại Việt Nam về những cái sai lầm nói trên. Cano thì nói rằng là sở dĩ sĩ quan Việt Nam không nghe lời cố vấn Mỹ vì Trung tá Vaughn từng nổi tiếng về cái việc xem thường các sĩ quan Việt Nam và có một cái phong cách của một người đi giáo dục dân bản xứ hơn là một người đi làm cố vấn. Còn Plummer trong cái phái đoàn của Đô đốc Phil thì phát biểu, Trung tá Van là cái cấp chỉ huy quân sự giỏi nhưng mà không thể là cố vấn tốt được đâu. Trở lại cái trận ấp Bắc á, thì hậu quả của trận này đã đánh dấu một cái khúc quanh quan trọng về quân sự và chính trị đối với chiến tranh Việt Nam và cái nền đệ nhất Cộng hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Thật vậy, thưa quý vị, trước đây thì bọn Việt Cộng từ thế yếu cũng chỉ dám đánh lén rồi sau đó thì chạy. Bây giờ lại dám đánh công khai đương đầu với một hành quân quy mô và gây tổn thất nặng nề cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa với chiến xa mới vừa được Mỹ trang bị, trực thăng và thiết vận xa M113. Trận ấp Bắc còn là một cái cơ hội tạo ra một cái đố kỵ giữa các ký giả thiên tả và ký giả phản chiến của Hoa Kỳ với chính phủ của Ngô Đình Diệm cũng như là tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn. Trong lúc mà trận đánh đang tiếp diễn thì có một phóng viên kỳ cựu François Soli cũng đã viết trên tuần báo Time như sau: khoảng 1.200 quân của sư đoàn 7 bộ binh của quân đội chính phủ Việt Nam Cộng Hòa với trực thăng và thiết vận xa yểm trợ đã đụng độ mãnh liệt với gần 350 quân du kích Việt Cộng ở ấp Bắc thuộc tỉnh Định Tương của vùng châu thổ sông Mekong, Cửu Long. Cuộc đụng độ đã gây ra những cái thiệt hại nặng nề cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa, cho nên có một cái tiểu đoàn nhảy dù đã được thả xuống chiến trường để mà tăng cường cho lực lượng bộ binh. Sau đó, tác giả cũng đã kết luận. Trận ấp Bắc là một cái thất bại lớn của quân đội Việt Nam Cộng Hòa và cho chính phủ Ngô Đình Diệm không có năng lực để mà tiêu diệt Việt Cộng. Phóng viên chiến trường François Soli đã còn mô tả chi tiết về cái sự chỉ huy yếu kém lỏng lẻo của cấp chỉ huy trong cái bộ máy quân sự của ông Diệm mà trong hơn 8 năm được Mỹ huấn luyện với cả núi quân cụ. Nói tóm lại, báo chí nước ngoài sẵn có thành kiến với chính phủ chỉ tìm cách khai thác cái nhược điểm của Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh Hoa Kỳ. Họ lại diễn đạt thêm rằng thất bại ấp Bắc đó là một cái dấu hiệu báo trước cho miền Nam Việt Nam sẽ chịu rất là nhiều những hiểm họa của Cộng sản. Và vì họ nghĩ rằng du kích Việt Cộng dám trụ lại để mà chống trả cũng như là thắng trận trên chiến trường đồng bằng đó là một cái bước tiến dài của du kích quân Việt Cộng lúc bấy giờ. Khi tin tức về cái chiến sự tại Việt Nam được các đài phát thanh cũng như là các đài báo chí Hoa Kỳ đề cập đến trong cái trận ấp Bắc, ngày 3 tháng 1 năm 1963 thì ở Sài Gòn, chính phủ và ngoại giao đoàn lo chúc mừng sinh nhật của Tổng thống Diệm. Vì thế, ông Diệm cũng chưa nhận được tin chiến sự từ vùng 4 do tướng Huỳnh Văn Cao báo cáo. Ngay cả đại sứ Non Thinh cũng chưa nhận được cái tường trình từ phái bộ cố vấn Mỹ. Vậy mà, dư luận tại Mỹ lại đã xôn xao và khiến cho chính phủ Kennedy bắt đầu thay đổi cái sách lược để mà đối phó với Việt Nam Cộng Hòa. Trước đây, Cũng chính phóng viên François Sully cũng đã cho đăng một cái bài báo trong tạp chí Newsweek vào tháng 9 của năm 1962 để mà phê bình về cái đường lối lãnh đạo chiến tranh của chính phủ Ngô Đình Diệm. Lần này trong bài báo về trận ấp Bắc thì ông cũng viết những cái điều bất lợi cho chính phủ. Vì thế Tổng thống Diệm cũng đã ra lệnh trục xuất ông ta. Và sau khi nền đệ nhất Cộng hòa bị sụp đổ thì tướng Dân Văn Minh đã cho phép ông trở lại Việt Nam. Sau này ông ta đã bị tử nạn trực thăng cùng với lại đại tướng Đỗ Cao Trí. Vâng, và kính thưa quý vị, đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình đọc cuốn hồi ký tùy viên của Đại tướng, tác giả là Đặng Kim Thu lại nơi đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc hồi ký này và không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc hồi ký lần sau. Xin cảm ơn quý vị. Để cùng